Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 Tây tháng 6 năm 2014. Không biết nơi đạo tràng này có vị nào đã từng giữ khóa tu hôm qua ở San Diego không? Có ai? Có một mình con ạ. Thưa các vị, là mỗi một năm các thầy, tức là quý ông Văn Tập về miền Nam Cali tổ chức một ngày tu, một khóa tu, và dường như tới 4 ngày, hôm nay vẫn còn là những ngày trong khóa tu ở dưới kia. Và thưa đại chúng, là hôm qua mình cũng có dự một ngày, có điều nó không có trọn vẹn. Buổi sáng thì mình có một buổi giảng pháp giúp cho các Phật tử, buổi chiều thì một buổi nói chuyện trước tăng ni. Và mình nghĩ rằng cái điều vô cùng đẹp đẽ đó là mỗi một năm các ông các thầy có điều kiện tập trung về tổ chức một khóa tu như thế rất là hay. Kỳ thực là chỉ cần các thầy tập trung về tổ chức một ngày tu thì nó thể hiện được cái sự đoàn kết hài hòa, và mình thấy các Phật tử đi về rất là vui. Mình cũng rất là thích được giữ những khóa tu lớn như vậy. Nghe quý thầy nói đâu cũng khoảng chừng 500 người, cộng cả các thầy và các Phật tử nữa. Và nơi đây chúng ta cũng hưởng được cái năng lượng lành của khóa tu ở San Diego, cho nên hôm nay các vị về đông như thế này, mình nghĩ chắc như vậy. Và may mắn của khóa tu này đó là chúng ta không đến nỗi lâm vào tình trạng thời tiết nó rất là nóng nảy. Mình ở trên Văn Thù buổi sáng, thưa các vị, thấy thời tiết rất là nóng, cho nên mình rất là băn khoăn, nghĩ rằng về đây thì coi chừng là gặp cái thời tiết này các vị sẽ không có mấy gì an vui khi đi vô cái thiền đường này. Thế nhưng rồi về đây thì rất mừng là các Phật tử rất là đông. Và thưa đại chúng, một năm ở miền Nam Cali chúng ta thì những tháng vô cùng dễ chịu, dường như là nó chiếm hết 2/3. Chỉ có những tháng nó khó chịu nhất thì vào khoảng tháng 8, tháng 9, phải không? Tháng 8, tháng 9, 2 tháng thôi. Ngoài ra thì cả một năm dài 10 tháng hay là ít hơn 10 tháng chi đó thì cái điều kiện thời tiết của các vị nó vô cùng là tuyệt vời. Không, nó nổi lạnh lắm, không nó nổi nóng lắm. Mình đã có dịp đi qua rất là nhiều tiểu bang vào những mùa rất là nóng nảy, rồi vào những mùa rất là lạnh. Tôi ví dụ như gần nhất đó là mình qua Trung Mỹ ở tiểu bang Mississippi thôi. Cái mùa nắng nơi đó, thưa các vị, tức là vào khoảng tháng 8 nơi đó thì nó rất là khó chịu. Nó nóng không giống như chúng ta nơi đây. Khí hậu nó rất là ẩm, vừa tắm xong ra là mình thấy khó chịu liền thôi. Còn ở đây thì xin lỗi các vị là mình có thể ở dơ mấy ngày không tắm vẫn thấy sạch. Và cái mùa đông thì vô cùng thảm hại. Thưa các vị, là tuyết nó lên tới ngang bậu cửa sổ thế này, lạnh vô cùng. Và cái khốn khổ là trước nhà ai thì phải đi xúc tuyết. Và thưa đại chúng, nói như thế để trở lại một vài lời của Ngài Trung Hoa Rinpoche. Ngài nói rất là hay, Ngài bảo rằng là ai cũng mơ ước được sống trong cái điều kiện rất là thuận lợi, không quá nóng nảy, không quá lạnh lẽo. Thế nhưng mà rồi bạn sẽ vẫy tay chào nơi chốn đó bạn đang đi. Bạn đã bỏ mồ hôi và nước mắt ra, và bỏ bao nhiêu công sức ra để có thể có được căn nhà vô cùng là đẹp đẽ, sang trọng, rộng rãi. Bạn vẫn muốn ở mãi trong căn nhà đó, thế nhưng mà rồi sớm mới muộn bạn cũng phải ra đi. Bạn tạo được cái điều kiện vô cùng hạnh phúc của đời sống gia đình với vợ của bạn, với con của bạn, tràn đầy sự yêu thương đầm ấm. Bạn muốn ở hoài tới đó, muốn được như vậy, thế nhưng mà rồi sớm muộn gì cái đó nó cũng phải ra đi. Bạn muốn ở trong một cái điều kiện đất nước, cơ chế chính trị nó thoáng đãng, nó dễ thương, nó dân chủ, tôn trọng quyền sống của người dân, không có phải đối phó với trộm cắp, bạo hành, không đối phó với cái cơ chế độc tài khó chịu, không bị cái tình trạng xâm lăng, ngoại xâm hay là nội thuộc. Thế nhưng mà rồi điều ấy nó cũng không có hoài nữa để sống các vị. Nó sẽ đổi thay và cuối cùng bạn sẽ ra đi. Thế là cái điều gần nhất là nếu may mắn ta gặp được những vị thầy Phật Pháp rất là thâm sâu, dạy cho chúng ta con đường tu rất dễ để tiến đạo, và một bậc đức hạnh khả kính ta vô cùng quý trọng, ta muốn thân cận để học hỏi. Thế nhưng mà điều này nó không phải là các bạn có thể giữ gìn hoài được. Sớm hay muộn gì thì vị thầy đó cũng ra đi, hoặc bạn ra đi. Và những điều ông nói quy kết lại cái điều rất là quan trọng của câu cuối đó là ai cũng mơ ước có được đời sống thuận lợi, có được thân thể khỏe mạnh, có được những vị thầy dễ thương để học đạo, có được cái điều kiện tuyệt vời để sống an ổn. Thế nhưng mà thưa các vị, mọi cái nó đều rất là mong manh. Nó có thể có hôm nay và nó mất ngày mai. Thân thể ta thưa các vị, nó khỏe mạnh hôm nay, ta chưa chắc gì ngày mai nó khỏe mạnh. Có thể ngủ một đêm sáng lại, cái tình trạng bất thường nó xảy ra, ta không ngồi dậy được. Chuyện đó ai mà biết được. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên, nếu mà mình có mặt giữa trần đời, mình hãy quan niệm rằng cuộc sống này nó rất là bấp bênh. Có một ngày yên bình để tu, có một ngày thời tiết mát dịu để mình thưởng thức, có một hình hài khỏe mạnh để ta đi tới đi lui, thì ta phải trân quý từng ngày một, sống cho nó đàng hoàng, sống cho nó xứng đáng. Đừng có phí phạm một ngày qua, rất là tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Thông thường mình lại không biết trân quý những điều này. Mình trân quý những cái ngoại thân thôi, còn chính đời sống các vị thì các vị lại không trân quý. Thế nào là trân quý ngoại thân? Mình bận tâm tới những cái như là vật chất, như là của tiền, như là tiếng thị tiếng phi của người bên ngoài, lời khen tiếng chê của thiên hạ. Rồi mình lại trân quý những cái đó đưa đến cái sự tàn phá tổn giảm nơi thân tâm mình nữa. Là trân quý cái chi nơi tự tâm các vị? Những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng, những cái bất an, mình quý nó còn hơn là kim cương nữa, cất để dành, không dám bỏ. Và cái này thưa các vị, nói ra thì chừng như là mình biêu ríu nhau, nhưng mà kỳ thực đúng là như vậy đó. Cái buồn nó đến với mình, thưa các vị, mình hãy để cho nó đi ngang qua cho cuộc đời nó dễ chịu. Đang này không, mình không cho phép nó biến mất. Mình cứ gợi đi gợi về, mình kéo nó lại để làm trĩu nặng lòng mình. Và những điều này có khi nó rất là vô duyên. Ví dụ như người ta chạm mặt các vị, người ta xúc phạm các vị, người ta nói nặng các vị, thì các vị bực bội một giây phút đó rồi nó đi qua thì còn có thể chấp nhận được. Còn đằng này, người ta không đối diện trước mình, người ta nói xa xa, nói vòng quanh, hoặc người ta biên một cái thư gọi là thư nặng danh đi, ta gửi tới mình, ta chửi xiên, chửi xéo mình, ta hạ nhục mình, ta quỷ bán mình. Thế rồi mình ôm cái lòng phiền muộn, giận dữ tới nhiều tháng năm sau mà chưa buông xuống được. Thế thì không biết là ai là người ngu hơn ai, phải không? Cái kẻ mà nó biên thơ nặng danh đó, nó biết mình chìm sâu trong nỗi buồn như vậy, mất cả tháng thì nó vỗ tay, nó cười. Cười vào lỗ mũi mình, nó cười luôn vào cả đời sống mình, rất là tội nghiệp. Thế thì thưa các vị, dường như là người ta cất chứa cái buồn, cái giận, cái bất an như một loại củ quý. Và người ta trân quý nó đến nỗi là không dám bỏ xuống. Trong khi đó, bản chất tâm của các vị thì nó không dính với những cái thứ kia nghe. Bản chất tâm của các vị chính xác mà nói, nó là một cái thể pha lê trong suốt, không dính một cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì hết. Tại sao vậy? Mình hình dung rằng nếu bản chất nó thực sự là cái buồn thì các vị làm sao có thể sống được giữa trần đời? Các vị sẽ không có một phút giây nào để có được niềm vui le lói cả. Rồi nếu bản chất tâm của các vị là cái giận dữ, cái bất an, cái ganh tị, cái nhỏ nhoi, cái phiền muộn thì cả đời các vị chìm trong những nỗi niềm như thế. Các vị làm sao có những phút tâm thức các vị nó rạng ngời ánh sáng? Các vị làm sao có thể có được những phút giây lòng mình rạng rào sự yêu thương? Các vị làm sao có những phút giây lòng mình nó tràn ngập niềm vui? Thế thì cái điều rất hẳn nhiên đó rằng tất cả những cái nội dung trong tâm thức các vị, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó biểu hiện và nó ẩn tàng đều không phải là bản chất thực của các vị. Bản chất thực của các vị chính là một khối pha lê trong suốt, không có một cái chi trong nó cả. Hay cái ví dụ khác dễ hiểu là bản chất thực của tâm các vị vốn là một mảnh kiến rất là sáng, rất là trong. Mọi thứ nó hiện, nó phản chiếu, dù nó rõ ràng mấy đi nữa thì nó cũng đến rồi nó đi, nó không có lưu lại cái chi cả. Do vậy cho nên chúng ta cho phép chúng ta để có sự an lạc, có được sự hạnh phúc thì hạnh phúc an lạc nó liền đến. Tại vì bản chất của các vị nó là cái thứ ấy. Chứ bản chất các vị không hề là cái nội dung mà lâu nay các vị cất chứa. Và một đời sống chúng ta mình hình dung rằng là nó rất là mong manh. Ta muốn đời sống này nó yên bình như thế này hoài không có được. Ta muốn mình khỏe mạnh luôn cũng không có được. Ta muốn rằng ta ở mãi trong cái căn nhà tiện nghi kia cũng không thể được. Ta muốn ta sống yên bình nơi đất Mỹ này, tại vì cái cơ chế tự do này nó là cơ chế tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Thế nhưng mà rồi các vị cũng phải vẫy tay chào Tổng thống Obama các vị đi thôi, chứ các vị ở ngoài đi đâu. Thế mà trong một cái thời điểm rất là mong manh ta có mặt giữa nơi đây, ta lại không trân quý từng ngày tháng sống. Mình lại vướng vào những cái điều bên ngoài rất là vụng về. Mình đầu tư cả một cái mạng sống vô cùng quý giá của mình để đánh đổi những cái phù du của trần thế. Có khi kiếm tiền cho nhiều, mong rằng là sẽ tới lúc tôi nghỉ hưu, tôi xài tiền mà chưa kịp nghỉ hưu chết mất. Cái đó là cái vụng về bên ngoài. Vụng về bên trong là cất chứa những cái thứ nó tàn phá đời sống ta mà ta bo ta giữ nó còn hơn người ta giữ của báo nữa. Những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, cái thù hận trong tâm thức ta, ta chứa nó. Và lâu lâu mở kho ra nhìn, hé nhìn nó chút coi còn hay không thế chứ. Lạ. Trong khi thưa các vị, đời sống mình nó đâu có cho phép mình ở đây ngoài đâu, nó rất là mong manh. Rồi có câu chuyện thứ hai cũng rất là dễ thương, mình kể ra để cống hiến cho các vị. Cũng một vị Rinpoche, không biết tên ông là tên chi, mình chỉ đọc mình nhớ cái câu chuyện thôi, tên của ông thì không quan trọng cho nên không nhớ. Ông nói ví như có một người, có một người lái buôn, có một người vượt biển, bất chợt ghé vào một cái đảo vắng kia. Toàn đảo đó toàn là kim cương pha lê, toàn là vàng với bạc. Thậm chí là trên con đường cũng có những viên kim cương trải đầy. Đồ để đựng thức ăn như là cái ly, cái dĩa, cái chén, cái bình toàn là bằng ngọc cả. Thế rồi một tình cờ nào đó cái ông dông thuyền, ông đi về được đất liền. Và tới chừng về đất liền ông mới phát giác ra rằng là ta đang ở xứ kim cương. Mà về lại nơi đây thì ta lại không mang được một cái chút xíu gì theo bên lưng ta cả. Thậm chí là lượm một hòn sỏi bên đường bỏ vào túi thì đem về trần gian này cũng có thể đi vô cái tiệm kim hoàng bán để mua trâu tậu ruộng, mua cửa cất nhà, mua xe, mua cổ và cưới luôn 7 nàng tiên cũng được. Thế mà không lượm được viên bỏ túi về mới tức cho chứ. Thì cái tình trạng chúng ta nó là như thế thưa các vị. Mình đối chiếu điều này để các vị thấy. Ta đã trải hà sa kiếp trong cõi tử sinh mịt mù, có khi triệu triệu năm trong vùng u tối nghe. Thế rồi một sớm tình cờ, phước lành đủ hội tụ nhân duyên, ta có mặt giữa trần đời này. Và có mặt là một thân người không phải là chuyện đơn giản. Tại vì mình đã từng làm con sâu, làm cái kiến, làm loài chim bay trên trời, làm loài cá lội xuống nước. Các vị đọc Thiên Cung Sự hay là đọc Tiểu Bộ Kinh thì Đức Phật kể cho các vị nghe. Ngài đã từng làm loài cá, từng làm là mộc thần, tức là làm cây rừng thôi. Đã từng làm con chim trên trời, từng làm con ve sầu, từng làm loài cọp, vân vân. Đức Thế Tôn hà sa kiếp như thế thì cái mạng mộc của chúng ta đây, các vị hình dung rằng mình trải qua bao nhiêu kiếp? Không biết cơ mang nào kiếp để có thể có được thân người. Giống như cái con người kia tình cờ lạc vô cái đảo đầy kim cương châu báu. Và trong một lần lạc vô đảo kim cương châu báu kia, anh thông minh anh bỏ túi vài viên thôi, rồi anh trở về vùng đất liền. Thì cái chuyện gì phát sinh nơi con người đó? Ăn nên làm ra có cửa có nhà, giàu có sang trọng, và có thể mua được quan chức của triều đình. Thì ta cũng thế thưa các vị. Trong một đời sống mong manh giữa trần đời này, mình đã trải qua hà sa kiếp, tích tụ bao nhiêu công đức lành mới có được một thân người hoàn thiện lục căn, không có bị khiếm thị, hệ thần kinh não phát triển bình thường, không có đến nỗi là mất bình thường như những người ít có cái duyên lành, thì đã là một phước lành kỳ diệu rồi. Thách thức với tử thần, thách thức với sóng to gió lớn, vượt nghìn trùng đại dương để đến được đất này, thì các vị hình dung rằng là trải qua con đường bao nhiêu xa. Nếu chưa từng vượt đại dương thì tối thiểu chồng các vị, người thân các vị cũng đã từng có cái vốn mười mấy năm tu ở trên đất Bắc, các vị mới có mặt ở đây chứ đơn giản đâu. Ổng mà không có tu nghiệp trên đất Bắc thì đừng hòng ta có mặt nơi đây. Nó là như vậy đó. Thế thì thưa các vị, phước lót đường để các vị có mặt nơi đây à. Và mình hình dung rằng mình có mặt nơi đây như anh chàng lạc vào đảo châu báu, mình không có lượm được vài viên bỏ túi, có nghĩa rằng là trong một đời mong manh của mình mà mình không có tạo đủ nghiệp lành. Thế thì các vị rời hành tinh này, các vị ra đi với cả một cái khối nặng của nghiệp thức trì trì, thế thì mình trở lại mình rớt vào đâu? Không có cơ may rớt lại trong cảnh giới loài người. Nếu rớt lại trong cảnh giới loài người, không có cơ may rớt vào những cái vùng đất văn minh, tiện ích, phát triển, có nhiều niềm vui, có nhiều an lạc, phước lành ngang với chư thiên đâu. Thế thì thưa các vị, không khéo thì một kiếp sống phù du của chúng ta nó biến mất qua kẻ tay, như nước vốc qua kẻ tay, không có được cái gì cả. Thế thì rất là tội nghiệp. Cho nên ý thứ hai xin chia sẻ với các vị rằng, hãy lợi dụng một kiếp đời mong manh này, sống cho xứng đáng từng ngày, đừng để trôi qua như nước qua kẻ tay. Thế rồi điều thứ ba, hỏi với nhau là sống thế nào cho xứng đáng. Chuyện này chuyện quan trọng ạ. Có khi mình ném từng ngày qua cửa sổ không thương tiếc nhé. Ngày nào mà các vị cảm thấy ngày nay sao nó buồn quá, cần phải giết thì giờ, thì biết rằng là mình ném ngày đó qua cửa sổ không thương tiếc. Tại vì một ngày để cho nó trôi xuôi, một ngày kiếm cái cớ sự chi đó để cho nó bận biểu để giết thì giờ, có nghĩa rằng mình bỏ đi một ngày của đời sống không thương tiếc. Giết thì giờ là chi? Là giết một ngày của đời sống. Đời sống mình được tính 50 ngày. Thế rồi mình chán cái ngày này, mình muốn lật lịch xé bỏ cho nó đi qua cho nhanh, nghĩa là mình còn lại 49 ngày thôi. Và nếu cái tình trạng này nó cứ xảy ra liên tục trong đời sống của mình đây cho tới già, thì thưa các vị, rõ ràng là mình ném đời sống mình qua cửa sổ. Cho nên hãy sống xứng đáng từng ngày, nó hàm ý nghĩa là hãy trân quý từng ngày. Vừa mở mắt ra là phải trân quý ngay mình còn đang sống, còn đang thở. Đừng nghĩ rằng là Mở mắt ra rồi làm cái gì khác ngoài cái chuyện thưởng thức ta đang có đời sống, ta đang có sinh mạng còn khỏe khoắn, ta đang có một hình hài khỏe mạnh chưa tật bệnh, ta đang có một đời sống trải trước mắt ta. Đó là ta còn có cái ăn, ta còn có cái mặc, ta còn có người thân chung quanh, ta còn thở vào thở ra, ta còn đi trên mặt đại địa. Thưa các vị, vừa mở mắt thì các vị phải dùng tâm thức quán chiếu, tri ân đời sống vẫn còn tặng cho ta một ngày trước mặt để ta sống. Đó là ý niệm đầu tiên nó khởi lên. Ý niệm thứ hai, vừa thức giấc thì các vị phải khởi trong tâm thức các vị cái ý niệm rất là quan trọng là cái ý niệm từ bi nha. Vừa mở mắt ra, tôi xin rải tâm từ đến toàn thân của tôi, rải lòng thương yêu đến toàn thân của tôi. Mình đừng nghĩ rằng thực hành cái hạnh thương yêu đó là hãy thương yêu con sâu cái kiến, hãy thương yêu người thân của ta. Thưa, chưa cần làm việc đó. Ta hãy làm cái việc vô cùng quan trọng là hãy rải tâm từ phủ xuống thân tâm này trước. Các vị còn chưa rải tâm từ được cho các vị còn chưa thương các vị, thì các vị làm sao có thể thương được người? Cái mình chưa có thì làm sao mình cho được ai? Cho nên thưa đại chúng, cái điều vô cùng quan trọng của pháp hành trì đầu tiên không có nghĩa rằng các vị làm cái chi cả. Các vị hãy làm được cái điều đó cho chính các vị. Nếu có công phu, nếu có thiền tập, nếu có khởi từ bi tâm, nếu có làm cho năng lực chánh niệm tràn đầy, thì hãy làm điều đó nơi tự thân mình trước. Thế cho nên ngay phút giây ban đầu của một ngày vừa thức giấc, mình phải khởi cho được cái ý niệm tu tập nó bừng bừng lên trong đời sống mình, là tôi xin nguyện rải lòng thương yêu đến từng tế bào trong thân thể của tôi. Tôi hãy thương tôi trước. Nằm dùng cái tâm thức chẳng biết của các vị. Các vị giống như người ta scan vậy đó, chụp hình từng lớp mỏng từ trên đầu xuống tới chân. Càng chậm càng tốt, càng chậm càng tốt. Mình đừng làm cái việc như trả nợ quỷ thần, thưa các vị. Dường như chúng ta tu lâu rồi, chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta tỏ thiền, dường như là để trả nợ quỷ thần, chứ không phải là làm cái việc này cho chính tự thân ta. Lại Phật, lại vội, lại vàng cho nó xong, tại vì còn phải đi nấu ăn, còn phải làm bao nhiêu việc. Thưa các vị, làm như thế thì không có thành công đâu. Mình hãy làm bằng cái năng lực tâm rất ư là chí tình nhé. Sướng một lại Phật bằng tất cả trái tim, lại một lại Phật bằng tất cả lòng chí thành. Thở một hơi vào, thở hơi ra bằng tất cả sự trân trọng, chứ không phải thở cho vội cho vàng để rồi làm việc khác, thứ không. Các vị càng vội vàng thì cái việc đầu tiên là các vị đánh mất cái việc làm rất là hữu ích, rất là nuôi dưỡng nơi các vị. Mình vội vàng sống nghĩa là chi? Vội vàng sống cho qua, vội vàng sống cho hết ngày, có nghĩa là mình ném từng ngày qua cửa sổ không thương tiếc để cắt dòng sinh mệnh của mình cho nó ngắn lại. Thì từ ý nghĩa đó mà các vị sống bằng cái phương pháp tu tập vội vàng như trả nợ quỷ thần, thì nó hàm nghĩa rằng các vị chưa hề biết tu tập, chưa hề biết sống là chi cả. Cho nên vừa thức giấc không cần làm cái chi khác, và cũng không cần phải bật dậy lẹ làng đốt nén hương lại Phật chi cả. Vừa mở mắt là tu liền. Mà tu có nghĩa là dùng cái năng lực tâm nhìn toàn thân ta, rải lòng thương yêu thấm đẫm tự thân ta, để cho từng tế bào ta nó thấm đẫm cái năng lực yêu thương. Thì các vị đang dùng cái từ bi quán của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa phổ vào toàn thân của các vị. Và mình đừng tưởng làm cái việc này đó là cái việc trên sách vở không mang lợi ích thực sự, thứ không. Các vị rải lòng thương yêu của các vị bằng một cái tâm thức tràn đầy yêu thương đến tự thân các vị. Rồi các vị nghe thân thể của các vị nó trả lời với chính mình. Nó sẽ có những câu trả lời: ôi tôi cảm ơn Ngài biết mấy. 50 năm qua, 70 năm qua Ngài có hề bận tâm gì đến tôi đâu. Ngài thức dậy cái Ngài lật đật, Ngài đi kiếm tiền. Ngài thức dậy cái ngài lật đật làm việc nọ việc kia, ngài chưa hề có cái suy nghĩ gì về tôi cả, ngài chưa hề nói một lời cảm ơn tôi, trong khi ngài có biết không, dù ngài có tàn phá tôi đến độ nào nhưng mà tôi vẫn cứ gõ nhịp tim từng phút một để bơm pháo cho ngài sống đó chứ. Thưa các vị sẽ nghe tiếng nói của tự thân các vị nó vọng về, nó tri ân các vị. Thưa hãy làm điều này với tất cả sự trân trọng của ta. Ai mà cho ta 100 đồng bạc hoặc là cho ta một cái món gì nó xứng đáng chừng 1.000, ta tri ân không biết mấy. Nhưng mà có ai cho các vị một hình hài như thế này đâu. Thưa các vị, không có của nào quý bằng đời sống của các vị cả. Càng không ai có thể cho các vị được một ngày trên trần đời này để sống đâu nghe. Thử hình dung rằng tới lúc ta hơi thở đứt nối, tử thần gõ cửa ta gọi, tử thần kêu là đã đến giờ rồi mời anh đi. Lúc đó ta đem hết tất cả tài sản ta để dành từ quá khứ tới bây giờ, nào của nổi, nào của chìm, nào là tiền ta chơi stock, giao hết tử thần, xin cho một ngày sống. Tử thần trả lời sao? No. Trả lời tiếng Mỹ đàng hoàng. Không. Chắc vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng, không có một lời cứu ý nào bằng cái tử thần các vị. Thế mà mình cứ giả vờ quên nó, coi rất là thường. Và một việc làm vô cùng giản dị mà ai cũng có thể làm được và không có tốn bao nhiêu là đồng xu nháp cả. Đó là vừa thức giấc, mình liền rải tâm từ, rải lòng thương yêu đến toàn thân của ta, từ chân tóc tới kẽ răng cho tới với đầu ngón chân cái. Hãy quán chiếu, hãy dùng năng lực tâm, nó lan dần như vết dầu từ trên. Một giọt dầu thả trên giấy nó lan rất chậm, lan dần ra. Thì các vị dùng cái tâm quán chiếu của các vị để hành trì, nó y như thế. Nó rớt trên đỉnh đầu một giọt dầu và nó lan dần rất chậm xuống tới dưới chân các vị. Không phải lan ngoài da, lan luôn toàn bộ trong nội thân các vị. Mà rải tâm từ thế này, thưa đại chúng, rồi các vị sẽ thấy là cái sự đổi thay của đời sống nó tự nhiên dâng lên. Niềm vui các vị tự nhiên nó có mặt và tất cả những cái buồn phiền giận dữ bất an nó được gột rửa. Nó gột rửa tận trong chiều sâu của tế bào các vị, nó gột rửa trong tâm thức của các vị. Và mình kiên nhẫn làm điều này mỗi ngày qua ngày bằng cái năng lực tâm mỗi sáng thức giấc, thì thưa các vị, cái kỳ lạ nó sẽ xảy ra nơi đời sống tu của các vị thôi à. Tự nhiên là niềm vui không cần mời gọi mà tự tới. Tự nhiên là những cái buồn bực âu lo phiền muộn cất chứa lâu đời nó bị gột sạch rồi nào không hay. Hãy làm đi để biết cái pháp thực tập của Đức Thế Tôn nó vô cùng màu nhiệm. Bằng không á, người ta chừng như tu trên chữ nghĩa cho vui thôi. Thế thì thưa các vị, một ngày đi qua, rồi 10 ngày đi qua, rồi 1 năm đi qua, rồi 1 đời đi qua, mất biến vào cõi vô thường. Giống như người kia lạc vào vùng đảo đầy kim cương mà về với 2 bàn tay trắng, trở thành cái anh nghèo kiết. Thì ta cũng thế. Một sinh mạng giữa đời này không phải dễ kiếm. Các vị không có tận dụng từng ngày để sống thì trả lời này về chắc các buổi chìm vào cõi mông lung. Thưa đại chúng, mình tìm lại cái cơ hội như thế này tìm không có. Và đi quanh quanh rồi gặp lại thầy Phước Tỉnh có dễ đâu. Có khi mất cả 1.000 năm nữa mới gặp nó. Sợ đi. Tất nhiên là gặp thầy Phước Tịnh thì không gặp, nhưng mà gặp nhiều vị đạo sư tuyệt vời thì gặp chứ. Tại vì mình có tu trong đời mà hù nhau thế thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng là trong một đời này mình phải khéo, phải phải biết thương quý chính mình, phải biết tu tập trong từng ngày một, đừng để cho nó trôi qua. Đó là điều thứ hai chia sẻ để các vị trân quý đời sống các vị. Thế rồi điều thứ ba, thưa các vị, có những cái sự tàn phá đời sống mình mà mình không khéo thì mình không có nhận ra nghe. Và nơi đời sống vật lý các vị, có khi một cái hạt mầm bé nhỏ của cái tế bào ung thư nó vừa có mặt, không khéo thì nó trở thành căn bệnh quái ác, nó giết mình, phải vậy không? Bệnh ung thư là bệnh thời đại, hay là bệnh nhiễm HIV cũng là bệnh thời đại, nó không phải là cái đùng nó xảy ra đâu, mà nó xảy ra từ cái hạt mầm rất là mong manh, nhỏ nhoi vô cùng, và nó phát triển dần tùy cái mức độ cơ thể ta có sự đề kháng hay không đề kháng, mà nó lan nhanh hay chậm. Kỳ thực là người ta truy nguyên ra cái bệnh nhiễm HIV nó đã có mặt trong quá khứ 2000 năm rồi. Thế nhưng mà dường như nó không có hành hạ gì, nó không có đến nỗi ghê gớm gì, nó trở thành một loại bệnh đáng sợ trong thế kỷ chúng ta cả, do vì cái khả năng đề kháng của cơ thể người xưa dường như nó mạnh hơn, cho nên cái hạt mầm quỷ diệt đó nó bị khống chế lại. Từ cái điều đó, từ điều ví dụ đó mình ứng dụng được trong những cái tàn phá rất mong manh đối với đời sống tâm thức, đối với đời sống tu của chúng ta. Đầu tiên nó khởi lên rất là mong manh nha. Thế nào là nó khởi ra mong manh nơi tâm thức các vị? Một hạt mầm giận giận trong đây thôi, mà không khéo đoạn trừ nó thì nó trở thành cái cơn giận thiệt. Một cái tiếng nói thì thầm là căm ghét người kia thôi, mà không khéo đoạn trừ, không khéo nhận diện, không khéo làm cho nó sạch nhẵn nơi buồn tâm các vị, thì nó trở thành cái chi? Trở thành cái sự thù ghét thiệt. Rồi từ một cái ý niệm thù ghét, nó cứ nhồi đi nhồi lại, tức là nó cứ trở đi trở về trong tâm thức các vị, thì dần dần nó trở thành cái tập khí của các vị, cái tính cách của các vị. Và khi nó trở thành cái tính cách từ bên trong sự suy nghĩ, thì nó biểu hiện ra cái nhân cách của chúng ta hành xử ra bên ngoài. Thế thì một hạt mầm giận, một hạt mầm đắng cay, một hạt mầm ganh tị, một hạt mầm thù ghét từ trong ý thức của ta, nó có điều kiện nó tái đi tái về trong tâm các vị, thì dần dần nó trở thành cái sự suy nghĩ thường xuyên. Từ cái sự suy nghĩ thường xuyên, nó trở thành cái khả năng là biểu hiện nó ra câu nói, ra việc làm, rồi biểu hiện một lần nó chưa đủ, cho nên biểu hiện rất nhiều lần, rồi nó trở thành cái tính cách của ta là như thế, cái con người của ta như thế, trở thành cái nhân cách cả một đời người. Thế thì thưa các vị, nếu ta không khéo tu thì rõ ràng là ta đợi đến lúc mà nó hình thành cái tật xấu thói hư ta mới trị liệu, nó trở thành cái tính sân si giận dữ ta mới đoạn trừ. Và thưa các vị, lúc bấy giờ thì nó cực vô cùng, chứ có sung sướng chi đâu. Ví dụ, một cái que diêm người ta vừa bật lên, nó cháy có một lũng cỏ như thế này. Và lúc bấy giờ mình tưới nó bằng một gáo nước thôi thì nó tắt. Thế rồi mình không chịu tưới, mình nói, có gì đâu, nghiêm trọng, có chút xíu mà. Rồi để cho nó cháy một vùng lớn hơn, bắt đầu nó leo vào rừng. Thế thì thưa có trời mà cứu chứ đâu ai cứu. Ta nhớ rằng Kali vào vài ba ngày, gió nóng thổi về thôi thì cháy 5-7 vùng đất đó, chứ có đơn giản đâu. Mà thiên hạ huy động cả nào phi cơ, nào là xe cứu lửa. Thế thì cái tình trạng của thân tâm ta là như thế thưa các vị. Đừng coi thường một sự suy nghĩ thù ghét, ganh tị, nhỏ nhoi. Đừng coi thường một ý niệm căm phẫn đối với người. Thưa các vị, tất cả mọi cái đổ vỡ của đời sống gia đình nó đều xảy ra từ một ý niệm. Tất cả những cái cuộc chiến trên hành tinh này nó đều xảy ra từ một cái việc rất nhỏ mà thôi nha. Thế thì cả một cái chiều dài tử sinh của ta, ta tưởng chừng như là phải tạo nghiệp ghê gớm gì mới chìm trong tử sinh, thưa không? Chỉ cần một ý niệm chúng ta sinh khởi mà không khéo tu thì liền tức khắc bị nghiệp nó dẫn vào ba cõi sáu đường, chìm ngút ngàn trong cõi tử sinh. Sợ chưa? Thưa các vị, điều này rất thật, chứ không phải mình cố tình vận dụng bao nhiêu cái khả năng lý luận của mình để làm cho các vị sở thứ không. Nó là như vậy đó, nó đích thực là như vậy đó. Một cái ý niệm thù ghét nó vừa khởi trong tâm thức các vị thì nó có thể cuồn cuộn kéo thêm nhiều ý niệm thù ghét khác. Thế rồi một ý niệm thiện lành, yêu thương, vị tha, rộng mở khởi lên trong tâm thức các vị thì nó cũng cộng hưởng với nhiều loại ý niệm khác sinh ra trong các vị. Thế cho nên cái sự tu tập chúng ta nó không có đơn giản là chỉ lấy chồi, lấy nhánh, bẻ lá, bẻ cành, mà chúng ta phải đoạn trừ ngay cái gốc của phiền não khổ đau, chứ không phải là ở trên cái mặt bằng của đất hay là trên ngọn cây. Thưa các vị, mình tu không phải là tu trên cái ý thức sinh diệt, mà các vị phải lặn vào cái chiều sâu tu ở cái tầng là nhận ra cái chỗ bất sinh diệt để hành trì, thì gọi đó là người đang đi vào cái con đường ít dụng công nhất mà thành công lớn nhất, tức là không tiêu hao năng lực mà lại thành công rất là lớn lao. Múc một gáo nước rất là ít ỏi, chế cái đốm lửa vừa bật cháy thì nó có là bao nhiêu công, có hao bao nhiêu nước, thế nhưng mà các vị dập tắt được lửa rừng cháy, có khi lửa rừng cháy hàng nghìn mẫu, tốn bao nhiêu của tiền mới có thể chữa chạy được. Cũng thế, một ý niệm vừa sinh khởi trong các vị tắt nó, các vị đổi thay nó, các vị đoạn trừ nó, các vị xóa sạch nó, thì công sức tốn không bao nhiêu cả. Nhưng mà cái năng lực của nó có thể cứu được sự đổ vỡ đời sống gia đình, cứu được nạn tai hoạn họa xảy ra do ác tâm của các vị gây nên, để cứu được tự thân các vị không nổi chiều trong ba cõi sáu đường. Chỉ cần một chút cẩn trọng hành trì, lúc những cái niệm sinh diệt này nó vừa khởi, ta khéo thì ngay cái đầu nguồn của sự tu tập, đó là ý niệm của chúng ta, ta liền biểu hiện năng lực tu, thì liền thứ khác cứu được đời sống mình, cứu được bao nhiêu cuộc đời lâm vào tình trạng khó khăn và khổ sở. Thế thì thưa đại chúng, đừng coi thường một đốm lửa nhỏ, đừng coi thường một ý niệm đang khởi ra trong tâm thức các vị. Rồi điều thứ tư, ta làm sao để tu trong ngay từng ý niệm, tức là tu trong từng cái căn bản của tâm thức ta. Mình sẽ giải thích thêm để cho các vị thấu đạt điều này. Ngay căn bản tâm các vị mà các vị hành trì được, thì điều thứ nhất là không hao công sức. Điều thứ hai, ngay cái nguồn đó mà ta chữa trị thì thưa các vị, phước lành dễ tăng trưởng, an lạc dễ phát sinh. Và cái điều tuyệt vời là cái con đường nó rất là ngắn để cho các vị thành đạt được diệu pháp, thành đạt được niết bàn, thành đạt được sự giải thoát. Nó ngắn vô cùng, ít hao công sức vô cùng, mà nó rất là dễ để cho các vị đi vào pháp hành trì, chứ không phải khó khăn chi. Đi vào cái pháp hành trì đó là đi vào cái ngọn của nó thì rất là cực nhọc nghe. Mình phải tốn công, mình phải tốn sức, mình phải dày dạn công phu. Thế rồi các vị đi vào tận gốc của nó thì cái năng lực tu rất ít, mà cái thành quả đạt được rất là mau, rất là nhiều, rất là rộng, rất là mênh mông, mà lại không tốn bao nhiêu công sức, rất là trực tiếp hiện tiền thôi. Rồi bây giờ cái vấn đề vô cùng quan trọng là thế nào là các vị tu ngay cái gốc của tâm các vị. Dường như điều này mình nói tới 1 triệu lần rồi đó. Trước khi sám hối, mình đã nói cho các vị nghe là 600 cuốn Bát Nhã nó gom về có một bài kinh, một bài kinh gom về một câu. Nếu một câu đó mà gom lại nữa thì nó còn cái chữ gì? Có một chữ mà thôi. Nếu là chữ ở trong kinh Bát Nhã thì chữ chiếu, phải không? Chiếu là gì? Chiếu là sáng. Sáng là gì? Sáng là năng lực nhận biết thôi. Một chữ biết mà thôi. Thưa các vị, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi ý thức của các vị nó vừa sinh khởi, hay là cạn hơn, dễ nhận ra hơn, đó là khi cái ưu tư sầu muộn của các vị nó vừa hiện hình, thì nó hiện hình ở đâu? Nó không phải hiện hình nơi ông A và B nghe, không phải người của ta thương, mà nó hiện hình ngay nơi ta. phải không? Tức là nó hiện hình ngay trong ta. Nếu nó hiện hình bên ngoài thì thưa các vị nhìn rất là khó. Tại vì ta không thể nhìn được tâm thức của người kia. Nhưng mà nó hiện hình trong đáy lòng của các vị, trong trái tim của các vị, thì người ngoài không nhìn được, nhưng mà ta có thể nhìn được chứ. Ta đang biết ta buồn, ta đang biết ta giận, ta đang biết ta bất an. Thì cái nhìn thấy, cái nhận biết buồn, giận, bất an ấy, cái đó là năng lực của quán tự tại đang thấy năm uẩn của các vị diễn hành phía trước. Hay nói gần hơn đó là ta là người đang thấy, ta là người đang quan sát. Rồi buồn, rồi giận, rồi lo lắng, bất an là cái đối tượng bị ta quan sát. Và đối tượng của các vị thì nó luôn là cái bên ngoài các vị, chứ không thể nói nó là các vị được. Có cái đối tượng nào trước mắt ta, ngoài tai ta mà đó là ta đâu? Đối tượng của tai đó là âm thanh. Thế thì âm thanh là cái chi? Là cái bên ngoài các vị. Đối tượng của cái thấy là sắc màu, là hình ảnh. Thì tất cả những cái ấy đều là cái ở bên ngoài các vị. Đối tượng là mùi hương đi vào mũi, thì mùi hương là trong mũi nó đi ra ư? Không, nó ở ngoài nó đi vô chứ. Đối tượng của miệng tôi để tôi nếm hương vị mặn và lạ, thì nó ở trong miệng đi ra à? Dù cho trong miệng đi ra thì nó cũng là cái bên ngoài, chứ không hề là cái bản thân của cái nhận biết bao giờ, thưa các vị. Thế thì này buồn, này giận, này ghét, này thương là trạng thái sinh diệt của ý thức thầm thì, là trạng thái cảm thọ đến đi sinh diệt. Và nếu các vị tu là các vị đè nén ý thức của các vị đừng vọng động, thế thì đè tới bao giờ hết? Không bao giờ hết cả. Tôi đè cái vọng thức này thì cái vọng thức khác nó vừa sinh ra. Tôi đè cái cảm thọ buồn này thì cảm thọ buồn, giận, ghét, thương khác nó liền sinh ra. Tôi không cần phải làm chi trên những cái thứ ấy cả. Những cái thứ phàm phu ấy nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Trong khi tôi là người đang quan sát nó, tôi là cái năng lực nhận biết nó, thì liền tức khắc các vị tách mình ra khỏi cái đống phiền não buồn nhùng kia. Dù cho phiền não ngập trời, ưu tư phiền muộn nhận chìm ta như chìm như đáy đại dương. Thế nhưng mà các vị liền là người thấy, thì tất cả cái ấy là cái bị thấy, thì đại dương vẫn còn đó, nhưng mà ta là người đứng trên bờ biển nhìn đại dương. Chứ ta không hề là người bị chìm chết trong đại dương. Thế thì thưa các vị, cái điểm mấu chốt vô cùng căn bản tu ngay đầu nguồn, đó là các vị hãy lui về, các vị hãy là Bồ Tát quán tự tại, các vị hãy thấy năm uẩn, thì năm uẩn là cái bên ngoài các vị liền thôi, chứ không cần làm cái chi để gọi là tôi phải xé năm uẩn ra thiệt nhỏ, tôi quán chiếu gì thứ không cần. Tôi không cần phải nhìn cho sâu gì cả. Tôi cứ sống được trong cái trạng thái nhận biết thì tôi đang hành thâm bát nhã đó. Thế thì thưa đại chúng, cái điều vô cùng đơn giản rõ ràng đối với pháp hành trì là các vị chỉ cần an trú trong cái tâm nhận biết thì các vị liền là Bồ Tát Quán Thế Âm, là Bồ Tát Quán Tự Tại, là năng lực chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là các vị đang an trú trong thể tánh niết bàn của chính các vị, là an trú trong tâm Phật bất động của các vị. Đây cũng chính là thể niết bàn vô sinh bất diệt của các vị. Và nó vô cùng đơn giản nghe. Mình đừng tưởng tu là cái chuyện nhiêu khê, là cái chuyện gì phải cất công lặn lội đi đó đi đây, phải mất 10 năm 20 năm chi công phu. Thưa các vị, không phải như thế. Tại vì cái năng lực Phật là cái đang hiện tiền, đang có mặt, và các vị đang sử dụng một ngày 24 giờ. Nó luôn có mặt với hình hài đời sống của các vị. Các vị không chịu sử dụng nó, các vị cứ sử dụng cái phàm tâm của chúng ta, tức là chi? Các vị luôn đồng nhất các vị vào cái đối tượng bị biết, đó là các vị sử dụng phàm tâm. Các vị lui về, các vị thấy mình là cái con người đang quan sát, mình là cái nhận biết, thì các vị đang sử dụng cái tâm Phật của các vị thôi. Và hai điều này nó không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nào cả. Nhận ra điều này, sống với điều này thì gọi là an trú trong thể tánh Phật của chính các vị. nhận ra điều này, sống với điều này. Thì người xưa gọi rằng cả một ngày ăn nhưng mà chưa từng nhai bể một hạt cơm, cả một ngày đi trên mặt đại địa này nhưng mà bàn chân chưa từng chấm đất. Hay nói một cách khác là chạy tới chạy lui, đứng đi ngồi nằm nhưng mà chưa hề rời cái vùng đất Như Lai bất động. Ngay hiện tiền, sống được với điều này, thưa các vị, công phu hành trì nó vô cùng là giản dị, không tốn công, tốn sức, nhưng mà các vị liền ở ngay cái chỗ đầu nguồn, đoạn đức con đường phiền não tử sinh, đoạn đức ba cõi sáu đường trong một tróc tay vậy. Dễ hay khó? Dạ, nói khó lắm. Lạ, sao mà khó được? Mình hình dung rằng ngay hiện thời đây, các vị nói, các vị cười, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị nghe tôi nói từng lời, có khi nào không có cái biết tự nhiên không? Không. Các vị đang rõ ràng, sáng tỏ, nhận biết, hiện tiền, mở mắt, thấy mọi thứ, có thiếu đâu. Thế nhưng mà mình lại không vận dụng cái điều này, tức là không sống với cái năng lực nhận biết, hiện tiền, đang chói sáng. Có khi các vị bị lừa. Các vị nghe mình dùng cái từ là cái năng lực nhận biết, hiện tiền, chói sáng, thì các vị cứ hình dung ra rằng là nó phải cái gì ghê gớm, nhưng mà không. Nó rất là đơn giản, cái năng lực sử dụng bình thường nhất trong cuộc đời ta đây. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta ho hét, ta khạc nhổ, ta đưa tay, ta kéo tay, ta nghiêng đầu, ta làm dáng. Không lúc nào thiếu nghe. Không lúc nào thiếu. Tại vì nếu mà thiếu cái biết này thì các vị đã là khúc gỗ. Người ta phải đẩy các vị bỏ vô mấy tấm ván, bằng không thì nó hôi. Tức là chết mất rồi. Cái năng lực sống động của tâm Phật, bản nhiên cái tính Phật hằng hữu của các vị đó, nó là cái biểu hiện trong đời sống bình thường này. Khi các vị khởi sự suy nghĩ, có tiếng nói thì thầm, các vị nghĩ đông nghĩ tây, các vị nhớ quá khứ, các vị nhớ tương lai, thì các vị liền đồng nhất mình vào đó, cho nên các vị không thể sống được với cái trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền. Sống được với cái trạng thái tự nhiên hiện tiền, chứ không có gì khó hiểu cả. Và nếu các vị không để tâm mình chạy ngược chạy xuôi, đi đông đi tây, các vị cũng không chìm trong cái nỗi buồn, các vị cũng không để cho tâm thức mình nó ngơ ngơ, lơ đãng, không biết cái chi, chìm vô trạng thái mờ mờ bên mịch. Thế thì các vị đang an trú trong cái thể tâm bất động, nhận biết hiện tiền, nhưng có gì đâu. Đó là cái các vị đang sử dụng đây. Đừng nghĩ rằng mình phải tu mới sử dụng được. Các vị đang là người sử dụng tâm Phật chói sáng đó. Có điều lâu nay mình bị kinh văn, bị mấy thầy lừa, bảo rằng là phải tu ghê gớm lắm mình mới sống được với cái này. Cho nên mình nghĩ rằng nó cách một cái lớp rất là nặng nề. Trong khi bản chất của tâm các vị nó vốn là cái tự hữu. Đây là món quà mà Thượng Đế tặng đồng đều cho mọi người nghe. Nói cái từ Thượng Đế cho nó ngoai, chứ còn kỳ thực không ai tặng hết. Các vị bản hữu nó, các vị sở hữu nó. Hãy bỏ đi những cái không phải là ta, thì cái bản nhiên của các vị nó hiện ra là chính tự thân các vị. Cái gì không phải là ta? Những lớp áo ta mặc là không phải ta, mà chỉ là những lớp áo mà thôi. Lớp áo đó là chi? Thưa đại chúng, mình lặp lại điều này để cho nó sáng tỏ, để cho các vị có thể an trú được ngay cái tâm bản nhiên của các vị để hành trì. Kỳ thực là cái tâm Phật bản nhiên vốn là cái tự có tại các vị nghe. Nó làm nền để cho cái buồn, cái giận ngược xuôi trên đó. Nó làm nền để cho bao nhiêu ý nghĩ bồng bềnh suy nghĩ ngược xuôi trên nó. Nếu không có nó thì sẽ không có buồn vui giận ghét gì sinh ra trong nó cả. Không có nó thì không có những tràng ý thức này ngược xuôi và thành ý tưởng của các vị. Tôi ví dụ dễ hiểu. Ví dụ như không có cái mặt gương trong và sáng thì tất cả những hình ảnh không có cái chi hiện ra cả. Tất cả những cái hình ảnh như là hình ma, hình quỷ, hình thiên thần, hình con sâu, hình cái kiến, hình cành cây, hình mảnh mây đi ngang qua liền hiện, là do vì cái bản chất của cái mảnh gương kia nó không hề lưu cái chi cả, phải không? Nó vốn là trong, vốn là sáng, cho nên mọi thứ đến trước nó thì nó liền hiện. Mà những hình hiện đó không phải là nó là chi? Nó vốn là rỗng, vốn là không, không có cái nội dung gì cả, nó chỉ phản chiếu thôi. Thì các vị nhìn lại tâm của các vị coi. Tâm của ta nếu là cái bản chất nó là buồn, thế thì không có điều kiện để cho cái vui có mặt. Bản chất của nó là giận, thế thì sẽ không có cái sự hoan hỷ nào có mặt nơi nó cả. Tất cả những cái mà chúng ta gọi là ta lâu nay đó, như tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi lo âu, tôi phiền muộn đó, chỉ là những hình ảnh nó đến rồi nó đi ngang qua thôi. Tại vì nó đến rồi nó đi mất hút, nhưng mà cái năng lực nhận biết, tức là cái bản chất của mảnh gương thì có bao giờ mất đâu. Cho nên khi cái buồn nó đi ngang qua, cái giận nó đến, thì cái giận liền hiển hiện. Chứ nếu không có cái bản tâm không nội dung như vậy, tức là không có mảnh gương sáng như vậy, thế thì cái buồn nó đi ngang qua, cái vui nó đến, thì làm sao ta biết đây là cái vui? Ta phân biệt được đây là vui, đây là buồn, đây là hờn, đây là giận, đây là bất an, là từ cái buồn tâm chói sáng. Nó không có buồn giận gì, nó mới phân biệt được đây là buồn, đây là giận chứ. Còn nếu nó là cái buồn, thế thì nó không thể phân biệt được đây là cái buồn, đây là cái giận gì khác cả. Nó sẽ đồng nhất nó và mọi thứ đến, có phải vậy không? Rồi ví dụ thứ hai, mình cũng hay dùng cái điều này, ví dụ nó đủ dễ hiểu nữa là, ví dụ như cái bảng mà chúng ta thường sử dụng để học đó, nếu nó là một bài kệ, thế thì đừng học tôi xóa để viết một bài kệ khác. Nếu nó là một câu rất là thô, nó tục tằn, nó dữ dằn, nó sân si, thế thì đừng học xóa được cái câu nói đó để viết lại một câu dễ thương, hay là thi ca, hay là một cái câu nó tràn đầy là nhân ái, không thể được. Do vì bản chất của nó là không, phải không? Bản chất của tấm bản kia nó không có cái chi cả, cho nên mình mới có quyền viết vào đấy, mình có quyền vẽ hình vào đấy, có thể vẽ hình quỷ dữ, vẽ hình thiên thần, vẽ hình Bồ Tát, vẽ hình Phật, vẽ hình ông ác, vẽ hình người thiện, vẽ hình người đàn ông, vẽ hình người đàn bà. Thì từ cái điều đó các vị quy chiếu lại, cái bản chất sâu xa nhất của các vị, nó không hề có đàn ông, có đàn bà, có nam, có nữ, có thiện, có ác, có lành, có dữ, có thánh, có phàm, có buồn, có giận, có ghét, có thương gì cả. Tất cả những cái nội dung mà ta nghĩ rằng ta ấy, ta nghĩ rằng nó là ta đó, thưa các vị, nó đều là cái bên ngoài gá vô rồi ra đi thôi. Bản chất đích thực rất thật của các vị vốn là cái rỗng lặng tự nhiên, cái không. Mà cái không đó ở đâu? Ngay nơi đời sống của ta. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, trong cái nói, trong cái nghe, trong cái cười, trong cái nhìn ngắm, trong cái bước đi của các vị. Khi tâm của các vị an trú được trong cái thể nhận biết chói sáng, thì lúc bấy giờ các vị là mảnh gương, các vị là tấm bản trống, không có chữ nghĩa gì. Và lúc bấy giờ, thưa các vị, ta mới thực sự là sống động. Còn lúc các vị đồng nhất các vị vào buồn và giận, thì lúc đó các vị trở thành hẹp lại, các vị trở thành cái đối tượng gá vào tạm thời trong một giây một phút mà thôi. Còn nếu các vị rời cái đó, các vị an trú được trong cái vùng tâm nhận biết, thì các vị là tâm Phật chói sáng. Tâm Phật chói sáng thì nó mênh mông, nó rỗng lặng, nó tự nhiên, nó hiện tiền vô niệm. Và cái hiện tiền vô niệm này, thưa các vị, là cái các vị đang sử dụng đây. Các vị đang ngồi nghe tôi nói từng lời, lời của tôi các vị đâu có đoán ra rằng là ông sẽ nói điều gì. Các vị có nghĩ rằng tôi sẽ nói câu gì kế tiếp không? Không, cứ mở lòng ra, cứ an trú trong cái trạng thái vô niệm mà nhận biết. Lời tôi nói ra câu nào, các vị tự nhiên nghe ý tưởng của tôi muốn truyền đạt câu nói ấy. Thế thì đang nghe pháp là các vị đang an trú trong thể tâm bất động, đang an trú trong thể tịch diệt niết bàn. Các vị đang sử dụng tâm Phật chói sáng, chứ có phải là cần phải tu gì không? Không, các vị chỉ cần cho phép nó có mặt để các vị xài thôi, chứ còn nói tu để có được thì vô lý, không đúng đâu. cho phép ta sử dụng cái nguồn năng lượng Phật của chính ta hay không mà thôi. Ta có cho phép mình làm Phật hay không mà thôi. Chứ còn không phải là mình phải làm cái chi để có điều này. Điều này nó đã tự có, mình có sử dụng được hay không mà thôi. Mình có cho phép nó hiển lộ trong đời sống mình hay không mà thôi. Và thưa đại chúng, không thể chối bỏ được điều này. Các vị có thể chạy trốn được phiền não, nhưng mà các vị không thể chạy trốn được cái tâm bản nhiên, tức là cái phẩm chất Phật của các vị. Tôi đố các vị làm cách gì để đoạn trừ, để loại trừ nó được. Cái năng lực nhận biết này, ta không có làm cách chi để ta chối bỏ được nó cả. Nó dính liền với ta, ta lại cố tình quay lưng chạy trốn nó. Ta không xài được nó thôi. Chứ còn bản chất của nó là các vị, thì các vị trốn được nào? Giống như chúng ta chạy trốn hư không, thì chúng ta chạy tới đâu để trốn được hư không đây? Không cách chi các vị chạy để trốn hư không được cả. Tại vì hư không bao quanh các vị, hư không bên trong các vị, hư không trong hơi thở của các vị, hư không trong tế bào của các vị. Thì giống như thế, không có cách chi các vị chạy thoát được cái tâm Phật bản nhiên các vị đang sử dụng hết. Mà tại ta quên, ta không có chấp nhận cái năng lực Phật là ta. Ta chỉ chấp nhận được cái suy nghĩ là ta, cái vui buồn là ta, cái phiền não bất an là ta. Ta vơ vào hết những cái thứ phiền não ấy, làm của gia bảo, cất rất là kỹ, sợ người ta lấy nữa chứ. Đó, cái kỳ lạ là bản chất của ta nó vốn sẵn cái chất giác ngộ mà ta không có sử dụng. Chìm ở trong nỗi khổ, rồi kêu cứu, rồi phải chạy năm non bảy núi tìm thầy học đạo. Thưa các vị, chuyện này nó rất là tức cười, rất là tức cười. Và mình cứ tưởng chừng như rằng cái chuyện tu tập, cái chuyện thành Phật dành cho một số người có đặc quyền đặc lợi, dành cho một số người có cái điều kiện gì hơn nữa. Thưa không, tất cả mọi điều kiện tốt đẹp nhất các vị đang sở hữu, cái điều kiện của hình hài khỏe mạnh, cái điều kiện của đời sống bình an, cái điều kiện của một đất nước thanh bình, tiến bộ, các vị đang sở hữu mà. Và tất cả những cái vớ vẩn bên ngoài, như là những chút buồn, những chút giận, những chút bất an, những chút phiền muộn của đời sống gia đình, của con cái vân vân, thưa các vị, nó là cái chuyện không đáng một đồng xu con nào đâu. Tại sao? Không một đời sống nào giữa trần đời này mà không có những cái lũng củng như thế đâu nghe. Không có một con người nào dưới hành tinh này mà không vướng phải những cái khó khăn trong đời sống bình thường như thế. Ai cũng phải kiếm cơm ăn, ai cũng phải đối phó với tật bệnh, ai cũng phải đối phó với cái chuyện là lục cục trong đời sống gia đình, phải vậy không? Ai cũng phải đối phó với chuyện bố mẹ tôi chết, người thân tôi chết, người thân tôi bệnh, ai cũng phải đối phó với những bất trắc. Có ai thoát được điều này không? Thế thì cái chuyện đó rất là bình thường. Tu không phải rằng ta cầu thần linh để cho mọi việc nó đừng đến với ta. Tu không phải rằng là mình sẽ hạnh phúc hoàn toàn, không có những bất trắc. Tu không có nghĩa rằng là anh nhịn đói, anh không ăn rồi anh cứ sống, thì không có chuyện đó bao giờ. Không có chuyện là anh ở dơ mà mình anh vẫn thơm, không có chuyện đó bao giờ. Thưa các vị, nó rất là bình thường. Nhưng mà tu để làm được một việc là sống trở lại cái nguồn tâm bất động, để cho mọi thứ phiền não nó có thể đến, nó có thể đi, nó có thể sinh, nó có thể diệt. Nhưng mà ta luôn không đến, không đi, không sinh, không diệt. Ta luôn an trú trong cái thể tâm bất động. Ta luôn là người an lạc giữa trần đời, sao động phiền nhiễu bất an. Ta luôn là con người hùng tráng vô cùng giữa buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Và cái chuyện này nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ xảy ra, chứ không phải khó nghe. Thế nào là đơn giản, thế nào là dễ xảy ra? Các vị chỉ cần là người nhìn thì phiền não bất an ưu tư phiền muộn là cái bị nhìn thì liền cắt đứt, chứ khó chỉ đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái điều nó vô cùng đơn giản đối với việc tu. Và ta không cần một cái điều kiện gì cả. Ta đừng vinh vào cái cớ là tôi còn phải giải quyết bao nhiêu việc, tôi còn phải bận biểu việc nọ việc kia, bao nhiêu chuyện phiền não nó đến với tôi. Thưa các vị, những điều đó nó không đáng một đồng 25 sen. Tại vì ai chẳng có điều này, ai chẳng có điều này. Cái chuyện đó, chuyện bình thường vô cùng, nhưng mà nếu các vị trân quý đời sống các vị là một lần có mặt giữa trần đời không thể kiếm lại được, thì các vị thấy những thứ đó nó vô cùng nhỏ nhoi, nó không đáng để chúng ta bận tâm, nó không đáng để chúng ta phiền muộn. Người ta chọc mình là một việc, người ta gây khó khăn cho mình là một việc, nhưng mà mình có bực bội, có bất an, có sầu não hay không là chuyện của mình, cho phép mình nữa chứ. Vô lý chọc tôi cái tôi giận được à? Vô duyên vậy. Vô lý chọc cái tôi buồn được à? Đâu có vô duyên vậy được. Anh chọc là chuyện của anh, nhưng buồn hay không là chuyện của tôi nữa chứ. Xúc phạm tôi là một việc, nhưng mà tôi cảm thấy tổn thương hay không là còn chuyện của tôi nữa nghe. Tôi cho phép tôi bị tổn thương hay không nữa chứ. Xúc phạm cái tôi tổn thương à? Vô duyên vậy. Thưa các vị, cái điều này ta phải sống cho được. Ta phải sống cho được. Hãy trân quý đời sống này không phải dễ kiếm. Thế thì các vị sẽ thấy mọi thứ giữa trần đời này mà lâu nay nó trĩu nặng lòng ta đó, nó nhẹ như cái chiếc bông bồ công anh thổi cái phù bay mất. Và nếu mình trân quý đời sống mình, thì thưa các vị, mình không nỡ đan tay ném từng ngày qua cửa sổ để mất biến và vô thường. Một ngày có mặt giữa trần đời này không phải dễ kiếm. Chư thiên còn ganh tị với các vị từng ngày với cuộc sống này. Thế thì thưa đại chúng, đừng đòi hỏi một cái điều kiện gì khác, đừng đòi hỏi là thay đổi cái gì bên ngoài nữa cả. Ta hãy đòi hỏi là ta có chân thành đối với công trình tu hay không mà thôi. Ta có trân quý đời sống mình thực hay không mà thôi. Ta biết trân quý từng phút giây cuộc đời để sống cho xứng đáng hay không mà thôi. Nếu các vị vỗ lòng tự hỏi rằng là mạng sống này rất mong manh, một kiếp người giữa trần đời không dễ kiếm, thì các vị tự biết việc phải làm, tự biết việc phải làm. Thưa đại chúng, rồi gần 6 giờ rồi đó, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Giờ thì không còn thắc mắc chi nữa, hồi hướng cho rồi. Trong thầy nói cái tiếng này từ 5 giờ đó, đợi tới bây giờ 1 tiếng đồng hồ sau mới nói. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp Phật